trình Văn nghệ thiếu nhi.
Mời các em nghe chuyên mục Đọc truyện thiếu nhi của Đài Tiếng nói Việt Nam.
Chuyên mục Đọc truyện thiếu nhi.
Các em thân mến, trong buổi đọc truyện hôm trước, chúng ta đã làm quen với ông chủ xưởng mộc vui tính Luc Antony. Bác Gepetto có bộ tóc giả màu dâu ngô nên các bạn nhỏ thường gọi là bác dâu ngô. Một lần sang nhà Antony chơi, bác Gepetto đã được người bạn già kể về một khúc gỗ biết nói. Vừa ngạc nhiên, vừa có phần tò mò, bác Gepetto có ý muốn mục sở thị khúc gỗ đặc biệt này. Tuy nhiên, khi khúc gỗ được mang ra thì là lúc những rắc rối bắt đầu xảy đến với hai ông bạn. Khúc gỗ đã đùa giỡn với cả hai người làm họ liên tiếp hiểu lầm nhau. Họ tranh luận, thậm chí còn dẫn tới ẩu đả vì bác nào cũng cho là mình đúng. Sự việc diễn ra tiếp theo như thế nào? Bây giờ, qua giọng đọc của anh Như Ngọc, mời các em nghe những trang tiếp theo truyện dài Cuộc phiêu lưu của Pinocchio của nhà văn người Ý Carlo Collodi, bản dịch An Lạc.
Khi trận đánh nhau kết thúc, thì trên tay bác anh đào là bộ tóc vàng của bác Gepetto và miệng bác Gepetto ngậm bộ tóc giả màu muối tiêu của bác anh đào. Hai bác thở hổn hển và lấy lại bộ tóc giả của mình mà đối phương đang cầm, rồi nắm chặt tay đối phương thề rằng sau này sẽ là bạn tốt mãi mãi. Tôi có thể giúp gì được bác không? Bác anh đào thể hiện thái độ thiện chí trước. Tôi muốn xin bác một khúc gỗ để làm một chú búp bê. Bác anh đào vô cùng vui mừng, liền lập tức đến chỗ bàn lấy khúc gỗ đã dọa bác sợ chết khiếp. Đúng lúc bác anh đào lấy khúc gỗ đưa cho bác Gepetto thì khúc gỗ bỗng nhiên bật mạnh ra khỏi tay bác và rơi vào chân bác Gepetto. Ái! Bác Antony, bác tặng đồ chơi cho người khác như vậy à? Chân của tôi dường như bị đập nát rồi. Tôi xin thề là tôi không hề đập vào chân bác. Bác Antony biện hộ ngay lập tức. Tất cả là do khúc gỗ đó, chính nó đã đập vào chân bác. Tôi biết chính khúc gỗ đó đã đập vào chân tôi. Những người cầm nó để đập vào chân tôi chính là bác. Bác đừng vu cáo cho người tốt, nếu không tôi sẽ gọi bác là ông dâu ngô. Bác Gepetto vừa nghe thấy thế, liền tức giận mắng bác anh đào. Bác anh đào cũng không chịu thua thiệt, liền gọi liên tiếp 3 lần ông dâu ngô. Lần này bác Gepetto càng tức giận hơn lần trước, và hai bác lại đánh nhau lần nữa. Cuối cùng kết quả là sau khi đánh nhau xong, hai bác lại thề là sẽ suốt đời là bạn tốt của nhau. Sau đó bác Gepetto tập tễnh mang theo khúc gỗ về nhà. Bác Gepetto là một người vô cùng nghèo. Bác sống ở một phòng rất nhỏ và tối ở dưới tầng hầm. Ánh sáng của căn phòng lấy từ những kẽ hở bị vỡ của cầu thang. Đồ dùng trong nhà bác cũng nghèo nàn đến đáng thương. Một chiếc ghế rách nát, một chiếc giường cũ kỹ, một chiếc bàn đã chóc hết sơn, một chiếc lò sưởi nhỏ ở trên tường. Trên lò có một chiếc son nhỏ bốc hơi, làm cho người ta cảm thấy rất ấm áp. Nhưng chiếc lò và chiếc son chỉ là do bác Gepetto vẽ trên tường mà thôi. Vừa về đến nhà, bác lập tức bắt tay vào việc khắc một chú búp bê thần kỳ như bác đã từng nghĩ. Ta sẽ đặt tên gì cho nó nhỉ? Bác vừa trầm tư suy nghĩ, vừa nói một mình. À, ta sẽ gọi nó là Pinocchio. Ta nghĩ cái tên này sẽ mang lại hạnh phúc cho nó, bởi vì ta có quen một gia đình, cả bố mẹ và các con đều tên là Pinocchio. Gia đình này rất hạnh phúc. Bác đặt xong tên cho búp bê, liền tập trung chế tạo. Chẳng bao lâu, bác đã làm xong cái đầu cho búp bê, bộ não và đôi mắt. Bác rất ngạc nhiên khi phát hiện ra đôi mắt mà bác vừa khắc xong cho búp bê, bỗng nhiên cử động và nhìn bác không chớp mắt. Bác vô cùng bàng hoàng, liền lớn tiếng tức giận, quát để quên đi. Mắt búp bê, sao lại nhìn ta như vậy? Nhưng không ai trả lời. Bác tiếp tục khắc mũi cho búp bê. Bác vừa khắc xong thì mũi tự nhiên lại dài ra. Sao lại như vậy? Mũi dài như vậy thật là khó coi. Bác Geppetto quyết định cắt bớt phần mũi của búp bê cho ngắn đi. Nhưng bác càng gọt ngắn thì chiếc mũi lại càng dài ra. Thế là bác đành phải dừng tay và chú búp bê này có cái mũi rất dài. Tiếp theo, bác tập trung làm cái miệng cho búp bê. Nhưng cái miệng chưa kịp hoàn thành thì đã cười toe toét. Không được cười. Bác Geppetto tức giận quát. Nhưng lời nói của bác dường như không có tác dụng. Cái miệng búp bê càng cười nhiều hơn. Ta nói lại một lần nữa, không được cười. Lần này bác Geppetto nghiêm trọng quát búp bê. Lần này tiếng quát của bác thật sự có tác dụng. Cái miệng búp bê liền ngừng cười. Nhưng cái lưỡi búp bê bị thò dài ra ngoài. Bác Geppetto nhìn thấy, nhưng cố tình coi như không biết để làm cho xong việc. Và thế là dưới sự tập trung sáng tạo của bác Geppetto, cằm, cổ, vai, ngực, bụng, eo, tay của chú búp bê được ra đời rất nhanh. Khi bác vừa làm xong cái tay, thì phát hiện thấy mái tóc giả trên đầu mình bị ai kéo ra. Hóa ra chính là Pinocchio nghịch ngợm. Trả lại bộ tóc cho ta, nếu không ta sẽ cho một gậy. Bác ra lệnh như nói với con của mình. Nhưng Pinocchio không thèm để ý đến lời nói của bác Geppetto, mà ngược lại, cậu đội bộ tóc đó lên đầu của mình. Kết quả là bộ tóc chùm cả vào đầu cậu, làm cậu ngộp thở. Bác Geppetto thấy hành động của búp bê quá vô lễ. Bác cảm thấy buồn khôn xiết, đến nỗi chảy nước mắt và đau lòng nói. Thằng ngỗ ngược này, ta vẫn chưa làm xong nó, mà nó đã không coi bố ra gì. Mặc dù vậy, bác vẫn quyết định làm chân cho Pinocchio. Thế là bác lau sạch nước mắt, lấy lại bình tĩnh, đợi cho tâm trạng ổn định lại. Bác tiếp tục công việc của mình. Khi bác vừa làm xong đôi chân cho búp bê, thì cảm thấy đầu mũi của mình bị đá. Ta đúng là tự làm tự chịu. Lẽ ra ngay từ đầu, ta nên nghĩ đến chuyện này trước mới đúng. Vừa nói, bác vừa ôm lấy búp bê đặt xuống đất và dạy chú bé tập đi. Mới đầu, chân của chú cứ cứng đơ, không thể cử động được. Bác Geppetto rất kiên nhẫn, dùng tay dạy cậu bé đi từng bước trên nền nhà. Đến khi có thể đi lại được, cậu nhảy nhót khắp trong phòng, rồi chạy ra ngoài đường. Bác Geppetto liền lập tức đuổi theo cậu. Pinocchio vui vẻ chạy nhảy giống như chú thỏ hoang. Chú chạy rất nhanh. Chỉ một lúc sau, bác Geppetto đã không thể đuổi theo cậu được. Đôi chân của Pinocchio đi trên đường phát lên tiếng kêu rất to, nghe giống như rất nhiều đôi guốc mộc gõ trên đường vậy. Giúp tôi giữ nó lại. Bác Geppetto lo lắng cầu cứu những người đi đường. Những người đi trên đường trông thấy chú búp bê chạy giống như một con ngựa con. Họ thấy vô cùng kỳ lạ, nên ai cũng đứng xem và cười ầm ĩ. Không ai ngăn chú búp bê lại. Một vị cảnh sát nghe thấy tiếng ồn ào thì nghĩ đó là một chú ngựa con bị sổng, nên nghĩ rằng ta phải làm tròn chức trách của ta, ngăn chú ngựa kia lại. Thế là vị cảnh sát đó liền dũng cảm đứng chặn giữa đường, đứng dạng đôi chân to khỏe, quyết tâm chặn chú ngựa lại, để tránh cho chú xảy ra chuyện không hay. Pinocchio từ xa đã nhìn thấy vị cảnh sát chặn đường, liền nghĩ ra lối thoát bằng cách luồn qua khe hở giữa đôi chân của vị cảnh sát. Nhưng cậu bé đã không thành công. Vị cảnh sát đã nắm được cái mũi dài của cậu, và giao cậu cho bác Geppetto rồi nói: "Ui cha, cậu bé này chạy rất nhanh." Bác Geppetto muốn cầm tay cậu véo cho một cái thật đau để dạy cho cậu bé một bài học. Nhưng bác sờ mãi mà không thấy tay cậu đâu. Thì ra bác đã quên chế tạo tay cho cậu bé. Thế là bác đành phải xách gáy cậu và mắng: "Về đến nhà, ta sẽ tính sổ với con." Pinocchio liền ngồi lì ở đó, không chịu động đậy. Những người xem xung quanh thì bình luận xôn xao. Mỗi người nói một kiểu: "Cậu bé đáng thương." Có người nói: "Cậu bé không chịu về nhà là có lý do. Ai biết sau khi về nhà, cậu sẽ phải chịu những gì? Rất có thể sẽ là một trận đòn ra cho." Có người độc miệng lại thêm dầu vào lửa: "Ông Geppetto nhìn hiền lành thế mà, thật không ngờ lại hung dữ với đứa trẻ đến thế. Nếu để ông ta mang cậu bé này về nhà, thì chắc chắn cậu bé sẽ bị tan thành từng mảnh gỗ vụn." Vị cảnh sát nghe thấy, ông ta lập tức thả cậu bé ra và đưa bác Geppetto giam vào nhà lao. Bác Geppetto vừa khóc vừa nói: "Thật bất công, tôi muốn làm một chú búp bê để sống cùng mình cho vui. Kết quả là tự mình làm hại mình thế này đây." Bác Geppetto bị giam trong ngục. Pinocchio như được sổ lồng, lộng hành, bay nhảy khắp nơi. Cậu chạy nhảy hết nơi này đến nơi khác, không biết mệt mỏi, giống như một con vật chạy trốn khi bị người thợ săn đuổi theo. Cuối cùng cậu cũng đã đứng ở trước hiên nhà. Cậu thở hổn hển, mở cửa bước vào. Bước vào nhà, cài then cửa xong, cậu ngồi bệt xuống đất, thở phào. Cậu chưa kịp đắc ý thì nghe thấy một âm thanh lạ. Tuýt, tuýt, ai gọi tôi? Pinocchio sợ chết khiếp, cố gắng lấy hết dũng khí hỏi. Pinocchio căng mắt tìm kiếm khắp phòng, thì nhìn thấy một chú dế trên tường, vừa kêu vừa từ từ nhảy lên cao. Ông là ai? Ta là một con dế biết nói. Ta đã ở trong căn phòng này hơn 100 năm rồi. Căn phòng này từ hôm nay là của tôi. Pinocchio hung hổ nói. Xin ông hiểu rõ điều này và mời ông lập tức ra khỏi đây. Ta có thể đi khỏi đây, nhưng trước khi đi, hãy cho ta nói với người một đạo lý.
Vậy thì nói đi.
Nếu con cái không nghe lời cha mẹ, tự ý bỏ nhà ra đi, thì sang kiếp sau sẽ gặp quả báo và sớm muộn cũng phải hối hận.
Các em vừa nghe những trang tiếp theo của truyện dài Cuộc phiêu lưu của Pinocchio của nhà văn người Ý Carlo Collodi. Sau khi hai bác Geppetto và Antoni biết là bị khúc gỗ biết nói trêu đùa thì cả hai đã nhanh chóng làm lành với nhau. Sau đó, Antoni đã tặng khúc gỗ đặc biệt ấy cho Geppetto. Nhờ có đôi bàn tay khéo léo, bác Geppetto đã tạo ra một chú rối có đầy đủ mặt mũi, chân tay và đặt tên là Pinocchio, có nghĩa là hạnh phúc. Chúng mình sẽ gặp lại cậu bé người gỗ này trong những trang truyện ngày mai. Còn bây giờ, những người làm chương trình thân ái chào tạm biệt các em.